Thăng Long Hoài Cổ. Hình cảm thấy rõ mỗi khi nỗi buồn chứa chất đã gửi gắm vào một bài thơ thì tâm sự có phần được giải tỏa. Và nếu có chi âm san sẻ, đau buồn càng được dịu nhẹ trong lòng. Nàng thầm cảm ơn cô Mai vẫn dành cho mình tấm lòng ưu ái. Nàng lo, rồi đây đến nơi xa lạ, nỗi buồn cô đơn hẳn phải phong kín lạnh lùng. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này đối với Hinh trước khi đi nhậm chức là phải lo tính trước cho tương lai của các con. Hinh thưa với bố mẹ: "Con vào Phú Xuân, không biết bao giờ mới được về. Con mong rằng chỉ phải làm việc ở trong triều chừng 2-3 năm thôi. Nhưng chưa biết có được thế hay nhà vua bắt làm lâu hơn. Này con xin ông bà cho cháu Chỉnh ở lại đây hầu ông bà. Rồi ông bà xem có đám nào thương cháu, ông bà gả chồng cho cháu. Năm nay cháu đã sắp 17 tuổi rồi. Con không dám đem cháu vào kinh, sợ phải gả chồng xa. Còn cháu Câu năm nay đã 20 tuổi, xin ông bà cho cháu ở đây nương bóng ông bà để học tập kịp dự khoa thi sang năm. Được như vậy thì con yên tâm đem hai cháu nhỏ Lạng và Cung theo con vào kinh." Bà Huấn nói: "Chị Huyền tính thế là rất phải. Trước sau mẹ vẫn bảo con rằng cứ để mấy cháu ở đây với ông bà cho vui. Được rồi, để bà sẽ để ý tìm đám nào hiền lành, con nhà tử tế thì ông bà gả chồng cho cháu Chỉnh và hỏi vợ cho cháu Câu. Chị Huyền cứ yên tâm." Ông Huấn nói: "Về cháu Câu thì con tính cho cháu học để sang năm dự thi là phải. Thế nhưng bố xem ra cháu đang có ý nản học đấy. Hôm qua em Diệu có cho bố biết là Câu muốn xin ra phố phụ với cậu Diệu ở cửa hàng bán cây cảnh và đồ gốm. Em còn đợi hỏi ý chị Huyện đấy." Hình giật mình, thật bất ngờ. Lẽ nào cái cảnh sống phong lưu phồn hoa của gia đình Bắc Tuyên và cậu Diệu đã lôi cuốn Câu đến nản học? Hình chậm rãi thưa: "Bẩm ông bà, con sẽ khuyên bảo cháu, dù thế nào cũng phải học đến nơi đến chốn, thi cử xong đã, con không để cháu phá ngang đi ra buôn bán." Ông Huấn bàn: "Bố thấy từ ngày anh Huyện mất, Câu đã có ý nản học, mà cũng có thể là cháu đã lớn, ở đây học với ông không có bạn, cháu cũng buồn. Để bố sẽ nói với quan bảng Nguyễn Siêu xin cho cháu vào học trường Phương Đình của ngài. Quan bảng là người có tài đức, uy tín lắm. Được học với ngài, nhất định cháu sẽ phấn khởi yên tâm học hành." "Vâng, con nhờ bố xin giúp cho con. Cháu Câu được quan bảng Nguyễn Siêu thu nhận làm môn sinh thì con mừng lắm." Ông Huấn đã xin học cho Câu được dễ dàng. Mặc dù lúc này trường Phương Đình đang rất đông học trò, có nhiều sĩ tử muốn xin nhập môn, thầy chưa nhận, chỉ cho dự thính những buổi bình văn. Quan bảng Nguyễn Siêu nói với quan Huấn rằng: "Đối với gia đình họ Nguyễn nhà ta ở Nghi Tàm, từ cụ cố đốc học đến quan Huấn đều là bậc tiền bối của tôi trong nghề thầy. Lẽ nào tôi dám từ chối không nhận cháu ngoại của cụ vào học? Huống chi tôi đã được biết ông cử họ Lưu thân sinh ra cháu đã mất, và bà mẹ cháu sắp đi xa. Xin cụ cứ cho cháu đến học ngay, tôi xin trông nom cháu như con cháu trong nhà." Ngày 18 tháng 10, lo xong lễ nhập môn cho Câu rồi, Hình mới thấy yên lòng. Nàng thật sự vui mừng nhận thấy vẻ phấn chấn của con trai từ ngày được học trường mới. Mùa đông năm ấy trời ấm. Một ngày đẹp, Hình rủ Hạnh lên phố Hàng Chiếu thăm cụ Ngũ Phụng. "Cụ Ngũ Phụng là cụ cả lượng đấy chị ạ. Ngày xưa nhà ta vẫn ướp trà sen cụ ấy đặt mua, Mẹ và bà Chiến còn gửi bà ấy bán lụa nữa. Hôm nọ em thấy anh Tuyên nói, cụ Cả Lượng có đội thuyền đặt tên là thuyền Ngũ Phụng, chở hàng đi biển, thông thương Nam Bắc, buôn bán chung với người Hoa Kiều. Ngày xưa em hay theo bà nội lên chơi nhà bà ấy. Từ ngày bà nội mất, chắc nhà ta cũng ít đi lại. À, có lẽ anh chị Tuyên ở trên phố thì hay gặp. Và lại chị Tuyên ngày xưa lấy anh Tuyên cũng do cụ làm mối mà. Cụ Cả Lượng năm nay đã ngoài 80 tuổi, mái tóc bạc phơ, da rẻ vẫn hồng hào, đôi mắt còn nhanh. Thấy hai chị em Hinh đến, cụ mừng lắm. À, bà Huyện Huân và bà Hai Cơ, cháu cụ Đốc Nghi Tàm đấy à. Chả mấy khi rồng đến nhà tôm thế này. Chết, chúng cháu không dám ạ, thưa cụ. Từ ngày bà cháu khuất núi, bố mẹ cháu và cháu thường ở xa. Còn chị cháu đây thì mải cắm cúi làm vườn, nên chúng cháu đã lâu không lên thăm cụ được. Xin cụ miễn thứ cho. May có anh Tuyên cháu ở gần đây, thỉnh thoảng đại diện gia đình đến thăm bà. Hôm nay hai cháu đến thăm bà thế này là quý hóa lắm. Bà vẫn nhớ chị Huyện ngày xưa hay theo bà Đốc lên đây sinh gái và hay chữ lắm. Bà cứ muốn xin bà Đốc gả cháu cho thằng cháu nội của bà. Mãi mới biết ông Đốc đã hứa gả cho đám họ Lưu rồi. Bà cứ tiếc quá. À, bà có nghe anh Tuyền nói anh Huyện đã mất rồi. Còn chị thì nhà vua lại mời vào kinh làm quan. Chà, đàn bà làm quan thì tài giỏi quá. Hẳn là hay chữ có tiếng thì nhà vua mới biết mà vời vào kinh chứ. Thế mà hôm nay lại đến chào bà, thật vinh dự quá. Thưa bà, cháu có tài giỏi gì đâu ạ. À? Nhà vua cũng chỉ gọi vào kinh để dạy học cho cung nhân thôi ạ. À? Hả? Dạy cung nhân thì cũng dạy cả công chúa nữa chứ. Thế thì quan to lắm đấy. Sung sướng thật. Hôm nay bà phải mời rượu cháu đấy. Nào, các cô nhà ta đâu? Mang rượu thuốc ra đây. Bảo nó chạy sang bà Hai Tuất lấy bánh bao nóng mang về ngay nhé. Cụ Cả Lượng tiếp đại khách thật ân cần, lịch sự. Hinh và Hạnh phải ngồi khá lâu mới hỏi thăm được chuyện bà Hồ Xuân Hương mà những năm cuối đời đã ở đấy. Ừ, cô ấy đã lên cõi Phật hơn 10 năm nay rồi. Gọi là cô vì quen mồm thôi. Cô ấy kém bà 2 tuổi thôi mà. Năm mất cũng đã gần 70 tuổi rồi. Người ấy tài hoa lắm, hay chữ lắm, mà hồng nhan bạc mệnh. 45 tuổi mới lấy chồng, 48 tuổi đã quá. Mà cái ông tham hiệp Yên Quảng, chồng bà ấy, té ra đã bị cái án tử hình oan uổng. Bà Xuân Hương có phải tay vừa đâu, nhưng mà kêu trời cũng không thấu, cho nên phải chồn chặt văn chương 3 thước đất, tung hê hồ thỉ 4 phương trời. Chồng chết, cô ấy vào chùa Yên Tử, ôm nỗi đau khổ gần chục năm ở ẩn. Mà ở Thăng Long này, bao nhiêu bè bạn, chẳng ai biết tìm cô ấy ở đâu. Cái hồi thấy lưu truyền bài thơ Khóc Ông Phổ Vĩnh Tường, người ta cứ nghĩ cô ấy ở Sơn Tây. Chỉ có ông Chiêu Hổ biết chắc cô ấy ở quanh vùng Yên Quảng. Sau, bà phải tìm hỏi con Hiền, em dâu cô giáo Mai ở Nghi Tàm, mới biết cái chỗ ẩn của cô Xuân Hương là chùa Yên Tử. Bà theo một chuyến thuyền Ngũ Phụng đến Yên Quảng, rồi lần lên chùa tìm đón cô về Thăng Long. Bà để riêng cho cô ấy một cái phòng ở đây, mọi sự chi dùng bà cung phụng đàng hoàng, để cho cô ấy làm thơ, đọc sách hay tâm sự với bạn bè. Nhưng cô ấy cũng đi chơi luôn, vẫn thích nay đây mai đó. Lúc ở ngõ huyện, lúc về Tây Hồ, lúc đi Sơn Tây Phú Thọ. Chỉ có 2 năm cuối cùng, khi sức khỏe cô ấy đã kém, thì mới chịu ở nhà với bà. Buồn cười lắm các cháu ạ. Có lần bà hỏi cô Xuân Hương thế này: "Này cô, sao cô hay làm thơ chửi sư thế mà cô lại vào chùa ở với sư gần chục năm vậy?" Cô ấy bảo: "Sư cũng tùy sư, mà quan cũng tùy quan. Về Thăng Long này thì em lại có thơ chửi sư nữa đấy." Nhưng các cháu ơi, người ấy miệng thì chửi đời chửi sư, mà lòng thì Bồ Tát lắm đấy. Vì thế nên bà mới quý mới thương lắm. Cô ấy đúng là tài hoa bạc mệnh, tài hoa rất mực, nói chuyện thì vui lắm. Bạn nghe hết cả sầu não. Làm thơ thì ông Cử, ông Tú cũng phải thua. Mà sao cuộc đời cô ấy khổ thế, 3 chìm 7 nổi. Thôi, bây giờ cô ấy đã phiêu du tiên cảnh rồi, chẳng nói làm gì chuyện buồn nữa. Còn chị Huyện đây cũng là người tài hoa lắm chứ. Xong chị thì vinh hoa phú quý đủ cả, thật là sung sướng, xứng đáng lắm, chẳng ai dám bì đâu. Thưa bà, đừng quá lời khen, cháu cũng còn vất vả lắm. Chưa gây dựng được cho các cháu mà đi xa nhận trọng trách của nhà vua giao cho. Cháu đang lo bất tài không kham nổi đấy ạ. Đi thăm cụ Ngũ Phụng về, Hình suy nghĩ nhiều. Câu chuyện để lại ấn tượng mạnh nhất là cái án tử hình oan khuất của chồng bà Xuân Hương. Ôi, pháp luật của triều đại này sao mà hồ đồ và tàn bạo thế. Chồng mình cũng đã vướng vào một vụ án, may mà có thời cơ để chứng minh được phẩm chất của mình, nhưng đã phải trả giá cho bao năm gia đình ly tán, và ắt hẳn đã tốn bao tâm trí để tự minh oan, nên suy mòn sức khỏe, mang bệnh mà chết. Cái hy vọng đắp xây chế độ có vua hiền tôi trung, chăm lo cho trăm họ mà ông nội vẫn thường nói, thì ra cũng chỉ là ảo mộng. Có chăng chỉ thấy còn trong những thi tập của những thời triều Lê Trịch mà thôi. Nàng thấy nỗi buồn thấm thía chăn trở. Đời là một tấn tuồng ảo hóa, mình chẳng cầu mong gì. Nhưng rồi đây, vào chốn đế kinh, mình cũng cần cho người ta hiểu rõ phẩm chất của người nho sĩ Bắc Hà, trước sau không rời 2 chữ nhân nghĩa. Tất nhiên, cũng phải đề phòng những kẻ tiểu nhân trong đám quyền thần không ưa những người không biết sư phụ. Qua một đêm mất ngủ, sáng hôm sau, bà Huấn nhìn thấy Hinh xanh xao, bà hỏi: "Hay là mẹ cắt vài thang thuốc bổ, con uống cho khỏe người nhé." "Không sao đâu mẹ ạ. Đó là vì đêm qua con ngủ ít quá. Trưa nay con ngủ bù một giấc là khỏe thôi mà." Bà Huấn nấu nồi chè hạt sen ép Hinh ăn, rồi Hinh ngủ một giấc chưa dậy, quả nhiên cảm thấy dễ chịu. Đang ở tháng mạnh đông mà trời vẫn tiết thu, Hình nghĩ rằng rồi đây xa Thăng Long, mình sẽ nhớ nhà, nhớ cái chiều thu như thế này. Hình muốn làm một bài thơ về quê hương Thăng Long. Nàng đi dạo hết đường Cổ Ngư, vào đến cửa Bắc Thành, rồi quay trở lại, ngồi nghỉ ở bậc đá đền Trấn Vũ. Nàng nghĩ bài thơ: "Hoàng hôn buông dần trên cảnh vật, gió đã hơi lạnh, Hình phải quay về." Đến nhà thì bài thơ đã xong. Hình lấy giấy bút đề thơ. Nàng thấy rõ bài thơ đã khác xa ý ban đầu mình định viết về một chiều thu quê hương. Bài thơ mênh mang nỗi buồn hoài cổ trên những nét khái quát về sự đổi thay, tàn tạ của một cố đô lịch sử. Nỗi đau nhân thế ôm trùm cả nỗi đau riêng. Rõ ràng những suy nghĩ chăn trở từ những chuyện đời mấy hôm nay đã in vào thơ. Hình viết nhan đề bài thơ là Thăng Long Hoài Cổ. Thăng Long Hoài Cổ. Tạo hóa gây chi cuộc hí trường, đến nay thấm thoát mấy tinh xương. Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cau mặt với tang thương. Ngàn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy, người đây, luống đoạn trường. Mùa xuân tiễn biệt. Tháng cuối năm, làng hoa Nghi Tàm bận rộn chăm chút cho hoa Tết, xén, tỉa, tưới, hãm, sao cho hoa nở đẹp ngày đầu năm, cho cúc đại đoá tươi rờn, cho quất chữ vàng, cho đào bích tươi bông thắm đỏ. Vợ chồng Cơ chạy sang giúp bố mẹ, nhưng ông Huấn bảo cứ về chăm vườn mình để ông tự làm, lại có các cháu con cô huyện nó giúp ông cũng thạo lắm rồi. Nhìn mái tóc bạc phơ của ông già đã sắp 70 tuổi rực sáng dưới nắng hanh, bên những mái đầu xanh của mấy cháu ngoại cứ từ từ chuyển động trong khu vườn thân thiết, Hình cảm thấy niềm thương yêu đầm ấm nơi quê cha đã xoa dịu nỗi buồn trong lòng nàng. Ngày 25 tháng chạp, Hình xin bố mẹ chặt một cành đào đẹp, bảo Câu mang đến nhà quan bảng Phương Đình cùng với trà mứt để tết thầy, rồi xin phép bố mẹ đem con về Nguyệt Áng làm nhiệm vụ người dâu cả, lo việc cúng lễ Tết Nguyên Đán ở bên nội. Ông bà Huấn căn dặn nàng sáng mùng 2 lại cho các cháu về Nghi Tàm ăn Tết với ông bà ngoại. Về Nguyệt Áng, Hình rủ thím Tú Mạo cùng đi tảo mộ ông bà Tham Hiệp, mộ hai anh em Huân, Mạo. Hình thắp hương lễ, trong lòng không khỏi nhen lên một ý nghĩ buồn. Họ Lưu không mấy người được thọ. Nàng thầm khấn chồng phù hộ cho các con mạnh khỏe, học hành may mắn. Trong những ngày cuối năm, Hình cùng các con đi thăm khắp họ hàng chúc năm mới trước Tết, để tránh đến các nhà ngày đầu năm khi mẹ con nàng còn mang tang phục. Đồng thời, nàng cũng chào từ biệt luôn, sợ rằng trước khi đi vào kinh không trở về Nguyệt Áng được nữa. Sáng mùng 2 Tết, họ Mạc thân và gia nhân cũ đến tiễn biệt bà huyện. Nàng mời mọi người cùng ăn bánh chưng và uống rượu trước khi chia tay. Ông Đỗ và anh Lạc đánh xe tiễn gia đình bà huyện sang tận Nghi Tàm. Ông bà Huấn mừng rỡ đón con cháu về ăn Tết. Ông giữ cả bố con ông Đỗ ở lại uống rượu với gia đình. Tất cả các anh chị em của Hình và các cháu đang tề tựu ở nhà. Bà Huấn nói: "Chưa năm nào nhà ta được ăn Tết đông vui như thế này. Hai cụ Đốc ngồi trên bàn thờ hẳn đang hân hoan nhìn con cháu." Tết ở nhà ông bà Huấn đông vui suốt mấy ngày, mùng 4 hóa vàng, mùng 7 lại ăn Tết hạ cây nêu. Cả Huyên và Tú Diệu chọn ngày mùng 8 lên phố mở cửa hàng. Hình vừa đi tiễn anh chị em và các cháu lên đê trở về, bà Huấn gọi giọng vui mừng: "Chị Huyền ơi, con xem này, ai đến chơi với con đây?" Hình nhận ngay ra Liên, người bạn học thời nhỏ, từ ngày Hình đi lấy chồng, nay mới gặp lại. Liên đi với chồng, nàng chẳng khác xưa, có đậm người hơn trước, song đôi mắt vẫn nhanh, cái miệng vẫn tươi, gặp bạn là tíu tít nói chuyện. "Vợ chồng mình gặp cụ Huấn nhà ta về Kiều Mai lễ nhà thờ tổ hôm mùng 3, mới biết chị Hình về Nghi Tàm ăn Tết, cho nên hôm nay mình mới rủ anh Trung đến chúc năm mới hai cụ và đến chơi với chị. Thế là 24 năm mới gặp lại nhau đây." Té ra, cửa hàng thuốc bắc của vợ chồng Trung cũng gần nhà anh Tuyên. Hình hẹn khi nào đến chơi, anh Tuyên sẽ đến thăm bạn. Trung Lịch Thiệp nói rằng: "Tôi vẫn nhớ ngày xưa bà có tặng cho nhà tôi một bài thơ, bài Hoa Xuân Nghi Tàm, hay lắm. Và sau này, thỉnh thoảng chúng tôi đến thăm bà giáo Hòa, lại được nghe thêm mấy bài thơ khác của bà nữa. Bài nào cũng hay. Hôm nay được nói chuyện với bà, thật là hạnh ngộ." Hinh mỉm cười: "Thưa, không dám ạ. Chị Liên với tôi là bạn thân thời trẻ. Tôi xin phép gọi bằng anh chị, và xin anh chị cứ gọi tôi là Hinh thôi ạ. Tôi có nghe chị Liên đã nói chuyện, anh là người cũng để ý đến văn chương, thế là rất đáng quý. Nhưng xin anh đừng quá khen, thơ tôi làm còn thô thiển lắm." Liên nói: "Chị ơi, chúng tôi có hẹn với anh chị Hợp từ mấy hôm trước, rủ anh chị Hợp cùng đến chơi đây. Xong hôm nay chúng tôi đến rủ, thì thấy bà Hòa nói anh chị đi rồi, chăng cũng sắp đến đấy ạ." Vừa hay, vợ chồng Hợp cùng đi với vợ chồng Cơ đến chơi. Hình vội vàng ra đón, lòng nàng không ngăn được xao xuyến. Mấy tháng cuối năm về ở Nghi Tàm, Hình đã đến thăm cô Mai mấy lần. Cô Mai cũng đã đưa Quyên đến chơi nhà nàng rồi, nhưng chưa lần nào nàng gặp lại Hợp. Hôm nay, vợ chồng Hợp ngồi đấy, đối diện Hinh, cùng với vợ chồng Liên và anh Cơ, chị Hạnh. Hợp tươi cười, hồn hậu, vẫn như xưa. Hinh cảm thấy rõ, mọi người cùng chan hòa trong niềm vui cảm động của những người bạn tuổi xanh gặp lại nhau khi mái tóc đã bắt đầu đốm bạc. Quyên trẻ nhất cũng đã 40 tuổi rồi. Rõ ràng, người thiếu phụ tươi cười này có cái sôi nổi giống như bà mẹ, cô Lê thuở thiếu thời. Hinh thầm nghĩ, chính nhờ cô ấy mà tất cả các bạn thêm vui tươi, thoải mái.
"Các anh chị ạ, từ lâu em được đọc thơ chị Hinh đây. Bài nào em cũng mê, bài nào em ngâm cũng rất thú vị. Thấy âm điệu sao mà ngọt ngào, thanh thoát thế."
Liên nói:
"Cô Quyên, à quên, xin lỗi. Chị Hợp có giọng ngâm hay lắm đấy các anh chị ạ. Hôm nay bạn bè gặp nhau ngày xuân, xin mời chị ngâm vài bài cho chúng tôi nghe đi, cho thêm vui."
Huyền cất giọng trong trẻo hồn nhiên, ngâm luôn hai bài thơ Hoa Xuân Nghi Tàm và Tức Cảnh Chiều Thu. Mọi người lắng nghe, cùng thấm thía tình yêu quê hương đất nước. Quyên lại nói:
"Bây giờ em mời các anh chị ngâm thêm những bài khác. Em biết chị Hinh có tặng chị Hạnh bài thơ Hoa Cúc. Chị Hạnh ngâm đi."
Hạnh ngâm rồi, Quyên lại nói:
"Mời anh Hợp đọc bài Hoa Ngọc Lan."
"Em ngâm bài thơ ấy thì hay hơn."
Một thoáng xao động trong lòng Hinh lại dịu êm khi nàng lắng nghe giọng Quyên ngâm bài Hoa Ngọc Lan, phơi phới niềm yêu mến quê hoa và trân trọng những búp ngà thanh khiết. Hình ngật đầu nói: "Cô Quyên ngâm hay quá, giọng ngâm đẹp, làm cho thơ tôi được tôn lên." Hợp từ tốn nhìn Cơ nói: "Bài Hoa Ngọc Lan này, ngày xưa chị Hình làm nhân dịp cụ Đốc cho dựng nhà làm trường. Anh Cơ và tôi đã bưng một cây ngọc lan từ vườn trường về bên này. Anh Cơ nhớ không?"
"Nhớ chứ. Cây ngọc lan vẫn còn đấy, cao vượt mái nhà rồi. Tóc chúng ta cứ việc bạc, mà hoa quê mình cứ tươi, cứ thơm mãi."
Quyên lại nói:
"Chị Hinh tặng mẹ em bài thơ Chơi Chùa Trấn Quốc, bài ấy buồn nhưng cũng hay lắm."
Trung hỏi: "Thế thì bài Thăng Long Hoài Cổ thì chị tặng ai ạ? À? Bài ấy rất buồn mà hay thì vào bậc Bất Hủ đấy ạ." Hình ngỡ ngàng: "Thưa, bài ấy tôi mới làm, nhưng sao anh đã biết ạ?"
Thưa chị, hôm trong năm tôi có tới thăm quan bảng Phương Đình, được tin sinh cho nghe đấy ạ. Hình càng ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Thế à, hay cháu Câu nhà tôi đã mách bài thơ ấy cho thầy Phương Đình? Mọi người đều nói, xin cho nghe bài thơ ấy. Bài ấy tôi viết trong những suy ngẫm rất buồn về thời thế và nhân thế. Thôi, không nên đọc trong những ngày năm mới, nhất là chúng ta được gặp nhau đang vui thế này. Lúc khác, tôi xin phép đưa anh chị Cơ và anh chị Hợp, còn anh chị Trung đã biết rồi. Mọi người cho là phải. Hợp nói, mẹ tôi thì bảo chị Hình xin được cho cháu Câu học quan bảng Phương Đình là tốt lắm. Ông ấy là người uyên thâm và cũng yêu văn chương lắm. Cái hồi bà Xuân Hương mở hội thơ ở Cổ Nguyệt Đường, ông Nguyễn Siêu lúc ấy còn là anh nho sinh, cũng đến dự thi thơ đấy. Sau này có lần gặp mẹ tôi, ông ấy đã bảo rằng, tôi biết các bà ở Tây Hồ là hay chữ và hay thơ lắm. Cơ nói, con trai là Nghi Tàm, vì mải làm hoa nên chỉ hay chữ vừa vừa thôi, nhưng cũng biết làm thơ cả đấy. Bây giờ mời anh Hợp đọc vài bài thơ, kẻo anh Trung lại chê cánh mày râu làng này. Hợp nói, chúng ta là chủ nhân làng Nghi Tàm, mà anh Trung là khách. Chủ đã có thơ của chị Hinh, lại có người ngâm là nhà tôi. Bây giờ xin mời khách cho chúng tôi được nghe vài bài thơ của anh. Anh đã dạy thế thì tôi xin vâng cho phải phép. Trung nói, rồi ung dung đọc bài thơ Xuân khai bút. Mọi người đều khen hay. Buổi họp mặt đầu xuân với các bạn đem lại cho Hinh một niềm vui đã lâu mới có, càng làm cho nàng thêm gắn bó với quê hương. Vừa sang đầu tháng 2, quan tổng đốc tỉnh Hà Nội đã cử người về Nguyệt Áng, rồi lại sang Nghi Tàm báo để Lưu Phu Nhân biết. Triều đình đã có công văn nhắc, dục Lưu Phu Nhân sửa soạn đăng trình để ngày 22 tháng 2 vào triều kiến Đức Kim Thượng. Ngày 15 tháng 2, quan tổng đốc sẽ cử đội hộ tống đem xe ngựa đến đón bà lên đường. Nhận tin này, Hình thấy nao nao nhớ nhà, tuy còn nửa tháng nữa mới ra đi. Bà Huấn nhắc nàng phải sắm sửa quần áo cho lạng và cung để vào Phú Xuân ăn mặc cho đàng hoàng. Còn Hình lại lo lắng nhiều cho hai con lớn ở lại. Nàng trò chuyện với các con, căn dặn đường ăn nết ở, phải hiếu kính với ông bà, dặn chỉnh khi có điều gì suy nghĩ, tâm sự thì cứ thưa bà hay hỏi bác cơ gái, rồi viết thư cho mẹ. Dặn câu yên tâm chăm học, để mùa thu tới sẽ dự kỳ thi hương ở Hà Nội. Một hôm, câu đi học về, đưa thầy Phương Đình đến thăm ông ngoại và gặp mẹ. Cụ Huấn và Hinh trân trọng đón tiếp thầy học của con. Nguyễn Siêu nói, thưa cụ Huấn và bà Huyện, Từ ngày cháu Câu vào học, tôi vẫn nghĩ phải đến thăm cụ, vì cụ là bậc tiền bối cao niên, lại là một vị học quan về hưu, nên đối với việc học của lớp trẻ, cụ có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn. Được hầu chuyện cụ, hẳn là chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích cho nghề thầy. Thưa quan bảng, chúng tôi không dám ạ. Chúng tôi đã tới tuổi cổ lai hy, sức đã cạn. Chính vì thế mà đưa cháu đến nhờ quan bảng cho nhập môn. Từ ngày cháu Câu được học ở trường Phương Đình, tôi và mẹ cháu lấy làm may mắn lắm. Nhân hôm nay, quan bảng lại hạ cố đến chơi. Tôi và mẹ cháu rất hân hạnh và cảm ơn tiên sinh lắm. Hình vái ông Nguyễn Siêu nói rằng: Thưa quan bảng, chính tôi cũng rất mong được đến để cảm ơn tiên sinh đã thương cháu Câu, dạy bảo cháu, để mẹ cháu khi đi xa cũng được yên tâm về việc học của cháu. Tôi đã nghe tin đến ngày rằm tháng này, bà sẽ lên đường vô kinh nhậm chức. Tôi cũng muốn nói chuyện về việc học của Câu để bà rõ trước khi đi xa. Nguyễn Siêu nói chuyện khá cặn kẽ rằng trong 3 tháng vừa qua đã lần lượt hỏi Câu về những sách đã học, đã cho làm bài tập theo lớp, thì thấy Câu thông minh, được học khá nhiều, hiểu biết khá sâu rộng. Nói chung là học lực không thua các bạn cùng lớp, tuy mới vào học sau. Thưa quan bảng, xin người cho biết khả năng của cháu có thể dự thi được năm nay không ạ? Thưa bà, khả năng thì có nhiều ạ. Nếu Câu yên tâm học tập, có cơ may đỗ được cử nhân, còn đỗ tú tài thì thừa sức đấy. Tuy nhiên, về tâm lý, tôi thấy chàng thanh niên này có những suy nghĩ khác với các bạn đồng môn. Anh ta nói, chỉ mong đỗ tú tài thôi, không mong đỗ cử nhân, vì đỗ cử nhân thì sẽ bị gọi đi làm quan. Mà anh ta dứt khoát không muốn làm quan. Ý nghĩ ấy có thể là nông nổi, song cũng có thể là già dặn. Có điều, nếu tâm lý dao động thì dễ sinh nản học, và có khi không đỗ được cả tú tài. Hình buồn rầu nói: Thưa quan bảng, trước đây tôi đã biết cháu có ý nản học, song từ khi cháu được học với tiên sinh thì cháu đã phấn khởi. Nhưng nay tiên sinh lại thấy cháu còn có tâm lý dao động như thế. Xin tiên sinh dạy cho chúng tôi nên khuyên bảo cháu thế nào ạ? Thưa bà, có lần tôi hỏi chuyện Câu, thấy cháu nói một điều rất hay. Mẹ cháu vẫn bảo học để làm người, vì thế cháu xin cố học, song không nhất thiết phải thi để ra làm quan. Tôi cũng bảo Câu rằng nên thi để có dịp đánh giá kiến thức của mình. Vì vậy, nếu anh ta yên tâm học, yên tâm thi thì tốt. Song nếu sau này anh ta có e ngại gì mà không chịu dự thi, thì tôi xin bà cũng không nên suy nghĩ nhiều. Nguyễn Siêu lần lượt nhìn Hinh và cụ Huấn, thấy cả hai người cùng tư lự. Ông nói tiếp, cao giọng vui vẻ: Xin cụ Huấn và bà cứ yên tâm, chàng thanh niên này sẽ biết tự lập thân và giữ tư cách xứng đáng là con nhà nho. Tôi tin như vậy đấy ạ. Cụ Huấn nói, đà tạ quan bảng rất quan tâm đến cháu. Về phần tôi, cũng sẽ luôn luôn khuyên cháu cố chăm học và sẽ dự thi để biết học lực của mình như quan bảng đã dạy. Hình nói, tiên sinh đã dạy cho tôi biết dự liệu về tương lai của cháu Câu, tôi vô cùng cảm tạ. Rồi đây tôi đi xa, cháu ở nhà núp bóng ông bà cháu, và còn được học với tiên sinh ngày nào là may mắn cho cháu và cho tôi lắm đấy ạ. Nguyễn Siêu lại nói, thưa bà, Cháu Câu có cho tôi xem bài thơ của bà, bài Thăng Long Hoài Cổ. Bài thơ hay lắm, tôi thành thực cảm phục. Hay lắm, và cũng buồn quá, càng buồn càng hay. Có điều là bài thơ mở ra một tư tưởng lão trang mà không kết thúc là hư vô. Trái lại, nó thấm thía nỗi đau đời. Có phải thế không ạ? Thưa bà, tôi thấy chính cháu Câu cũng có phần chịu ảnh hưởng của nỗi buồn ấy đấy. Tôi dám nói thật thà vì tôi rất quý mến gia đình nhà ta. Từ cụ Đốc, ngày xưa chúng tôi đã biết tiếng, đến cụ Huấn đã là chỗ đồng khoa, và bà tôi cũng đã được gặp từ lâu rồi đấy, từ ngày bà còn là một cô bé đã đến dự thi thơ ở Cổ Nguyệt Đường, có phải không nào? Nguyễn Siêu mỉm cười, cả cụ Huấn và Hinh cũng gật đầu mỉm cười. Hinh nói, thưa tiên sinh, được người chỉ giáo cho, tôi rất thành thực cảm ơn. Tới đây, bà sắp vào kinh nhậm chức, một bài thơ như thế, không nên để cho người trong kinh đọc. Tôi hiểu rằng, đối với bà, danh lợi chỉ là tuồng ảo hóa, song dù sao ở nơi quyền quý và danh lợi chen nhau, bà cũng nên giữ gìn và cần phải phấn chấn mà làm nhiệm vụ, chứ không nên buồn rầu chán nản, sẽ gây những phiền toái trong giao tiếp. Tôi có một bài thơ làm từ mùa thu tôi mới cáo quan về. Nhân đi chơi Tây Hồ, xin đem đến cụ và bà xem. Mong rằng cái ý thơ Đăng Bách Ưu có thể làm nhẹ mối sầu nhân thế của bà, để bà đăng trình được thanh thản thì may quá. Cụ Huấn đón lấy bài thơ chữ Hán, từ tốn đọc lên. Dù Tây Hồ kim cổ dĩ như thử, giang sơn diệt thúc phầu, thành trì không lịch lịch, thiên thủy tự du du, trung thanh tỉnh phù thế, thụ sắc minh tàn thu, thả tận kim chiêu hứng, đồng quân đã bách ưu. Xin dịch nghĩa: cổ kim đã biến đổi như thế, non sông có biết không, thành trì luống còn đó rành rành, trời nước vẫn tự lững lờ, tiếng chuông gọi tỉnh mộng phù thế, màu cây thấy rõ tàn thu. Hãy chơi cho hết cái hứng thú buổi sớm mai, cùng bạn gột rửa trăm mối lo. Cụ Huấn đưa bài thơ cho Hinh và nói, bài thơ này đúng là thơ của một nhà hiền triết. Cha con tôi được học tập nhiều những ý cao minh của quan bảng. Hinh hai tay đón lấy bài thơ vái Nguyễn Siêu. Xin đa tạ tiên sinh. Nguyễn Siêu đáp lễ. Không dám, không dám ạ. Cụ Huấn quá khen. Bài thơ này chỉ là tấm lòng chân thành của tôi, nay đem đến tiễn chân Lưu phu nhân và chúc bà thượng lộ bình an. Tối ấy, Hinh nằm suy nghĩ nhiều về những lời Nguyễn Siêu nói về việc học tập của Câu và những ý khuyên nhủ mình khi vào kinh đô. Nàng ngồi dậy, đọc lại bài thơ Du Tây Hồ, rồi làm bài thơ dịch. Chơi Tây Hồ. Vốn dĩ xưa nay như thế đó, non sông hỏi có biết chăng ư, kia thành quách vẫn trơ sừng sững, mà nước trời sao cứ lửng lơ. Vang vọng tiếng chuông lay tỉnh mộng, ủa vàng sắc lá báo tàn thu. Hứng mai cùng bạn vui cho thỏa, gột sạch trong lòng trăm mối lo.